Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8h45 cho đến 9h15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6h30 tới 7h là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3h chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, nhưng quý thính giả nhớ gọi sau 9h15, tại vì chương trình bắt đầu từ 8h45 cho đến 9h15, cho nên sau 9h15 luật sư mới trả lời điện thoại được. 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, ngày cuối cùng và một tháng mới, rồi sắp sửa sang một năm mới nữa. Thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống và bình an nữa. Cái gì cũng mới, Khánh Thi cứ nói là cái gì cũng mới, chỉ có hai chị em mình là cũ rích.
Vâng, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chạy chậm chậm thôi, chạy lẹ quá té bây giờ.
Cứ nói vậy chứ luật sư thấy qua lễ tạ ơn ấy, cái vèo cái tới Noel luôn đấy luật sư, không kịp làm gì
màu
hết
lắm. Ừ, màu lắm, cho nên mình phải tập trung nhá. Tập trung những việc chúng ta cần phải làm và tập trung với những gì chúng ta cần phải biết để chúng ta có được một cái cuộc sống an bình và những ngày tháng sắp tới nó có nhiều ý nghĩa nhá. Nếu chúng ta chạy lẹ quá thì chúng ta sẽ quên đi mất những gì chúng ta cần phải có và cần phải biết. Và vì vậy, ngày hôm nay chúng ta một lần nữa nói về hợp đồng ha. Hợp đồng, nhưng mà cái việc này nó liên quan nhiều lắm với những cái vấn đề đang xảy ra và vẫn tiếp tục xảy ra trong cộng đồng này. Và có lẽ nó sẽ không bao giờ ngừng cho đến khi tất cả mọi người đều nhận ra rằng là cái việc này mình làm nó phải được như thế nào. Thì may ra chúng ta mới ngăn chặn được những cái việc mà nó đang xảy ra cho ai trong cộng đồng chúng ta mà phải đi đến cái chỗ khốn khổ này nhá. Điều khoản 7028 của Bộ Luật Thương mại và Chuyên môn nói cái việc tham gia kinh doanh hoạt động với tư cách là nhà thầu mà không có giấy phép là bất hợp pháp. Đó là điều luật. Ok, tại sao cái luật này đưa ra? Là để bảo vệ công chúng. Ai là công chúng? Chúng ta. Luật giấy phép nhà thầu được áp dụng với các hình phạt nghiêm khắc và khắc nghiệt đối với việc nhà thầu không duy trì được giấy phép phù hợp, trong số những cái điều luật khác mà liên quan đến vấn đề làm việc chung quanh đến việc gọi là thương mại và chuyên môn, tức là đó là Business and Professional Code. Nó nêu ra một cái quy tắc chung rằng bất kể giá trị của yêu cầu bồi thường như thế nào, nhà thầu không được duy trì bất kỳ hành động nào hợp pháp hoặc công bằng để thu hồi tiền bồi thường cho việc thực hiện bất kỳ hành động hoặc hợp đồng nào, trừ khi người đó được cấp phép hợp lệ. Mọi lúc trong quá trình thực hiện hành vi cái hợp đồng đó. Do đó cái mục 7031 cấm một người kiện đòi bồi thường cho bất kỳ công việc nào mà họ đã làm theo cái thỏa thuận cho các dịch vụ yêu cầu giấy phép của nhà thầu, trừ khi luôn luôn có giấy phép phù hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng đó. Nói như vậy có nghĩa là gì? Đơn giản thôi, cái người nhà thầu của quý vị từ lúc bắt đầu công việc cho đến lúc chấm dứt công việc, họ phải có cái bằng nhà thầu có hiệu lực. Bao nhiêu người trong chúng ta, mà tôi nói việc này trên chương trình không biết bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu người trong chúng ta Khi làm việc với một người xây dựng, anh có cái bằng xây dựng không? Cái copy của cái bằng xây dựng của anh đâu? Lên trên mạng đánh cái số bằng xây dựng của họ lên là biết ngay họ có cái bằng xây dựng hay không. Đó chỉ là một điểm thôi. Rồi, anh đã làm những công việc này ở những nơi nào? Quý vị, tôi ngồi đây mà tôi nghe quý vị tới, quý vị nói, quý vị kể, quý vị khóc, quý vị buồn, quý vị bực mình, quý vị đủ thứ hết. Với một cái kết quả là quý vị đã bỏ ra bạc ngàn, chục ngàn, thậm chí trăm ngàn. Trời ơi, tôi nghe mà tôi cũng không hiểu là tại sao cái số tiền đó nó có thể đi qua tay quá dễ dàng đến độ vậy. Cái người này nói, tôi cần xây cái nhà, tôi cần sửa cái nhà, tôi cần làm cái gì đó. Cái người kia nói, ồ, tôi có thể làm như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Cái người này nói, ok, vậy thì anh tới làm cái gì gì đó. Cái đưa tiền, không những tiền mà còn tiền mặt nữa cơ. Tôi thật sự tôi không hiểu. Rồi thì là sau khi quý vị bị một cái thiệt hại như vậy, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn như vậy, bắt đầu quý vị khóc lóc kể lể, quý vị muốn luật sư làm việc cho quý vị. Tôi nói cái câu này nó hơi trắng trợn một chút, xin lỗi quý vị nhé, nếu quý vị phật lòng tôi cũng phải chấp nhận. Rồi quý vị muốn luật sư quý vị làm cho quý vị không công à, tại vì bây giờ quý vị hết tiền rồi. Tại sao tôi vẫn cứ nói rằng là khi nói đến việc là nhà thầu, quý vị không thể nào nói rằng là ô vì là anh được giới thiệu cho nên tôi tin tưởng anh, thôi anh cứ làm đi xong rồi thì là tôi đưa tiền. Nhưng mà chị phải đưa 20.000 trước khi tôi bắt đầu tôi làm việc được. Thế là 20.000 đưa ra, nó như giống như là một cái gì mà tôi không hiểu đó. Đây là điều luật nói rõ ràng đó. Rồi điều khoản 7031 Business and Profession Code 7031. Nó phản ánh một cái chính sách công mạnh mẽ, tức là nó ủng hộ cái việc bảo vệ công chúng khỏi những nhà thầu vô đạo đức và kém năng lực. Hai cái chữ đó nói gì với quý vị? Dựa trên những quy định của tòa án tối cao của Hoa Kỳ, cái mục đích của luật cấp cái giấy phép cho những người làm nhà thầu là để là làm gì? Là để bảo vệ công chúng, xin lỗi, công chúng khỏi sự kém cỏi và thiếu trung thực ở những người cung cấp dịch vụ xây dựng. Ở ngoài đó có biết bao nhiêu người muốn làm một cái công việc mà đối với họ, họ nghĩ là họ làm được cái việc này rất là tốt, rất là đẹp, nhưng họ không có cái bằng xây dựng. Luật nói họ phải có cái bằng nhà thầu xây dựng. Tại sao quý vị lại tin tưởng cái việc làm của cái người đó, trừ khi tôi không nói rằng là quý vị không làm việc như vậy được, trừ khi cái người đó thực sự đã biết và đã làm việc với quý vị bao nhiêu lần và không làm cái việc gì đó sai đối với quý vị. Cũng giống như quý vị hôm qua tôi nói về vấn đề lừa đảo, cũng giống như quý vị nói chuyện với cái công ty này, quý vị mua hàng của họ, quý vị đưa cho họ cái số an sinh xã hội, quý vị đưa cho họ cái số tín dụng tự động, từ đâu đâu tới quý vị đưa những số đó cho những cái người vô, những người mà lạ hoặc là cái người mới mà quý vị không biết, quý vị đâu có làm cái việc đó được, người bình thường có làm việc đó. Cho nên mình phải xem lại cái việc mà yêu cầu cho thấy cái giấy phép mà người này có cái bằng xây dựng là một cái sự bảo đảm tối thiểu, là những người mà cung cấp các dịch vụ xây dựng như ở California này vậy đó phải có kỹ năng và tư cách cần thiết, hiểu luật và quy tắc hiện hành của địa phương cũng như biết những điều thô sơ khi quản lý một doanh nghiệp và khi ký những cái hợp đồng đó với những người muốn được sửa đổi nhà, xây dựng nhà, làm cái việc gì đó liên quan đến xây dựng và nhà thầu. Và vì cái sức mạnh và cái sự rõ ràng của chính sách này mà tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã nói rằng là đã đưa ra cái quyết định rằng là cái điều khoản 7031 này được áp dụng bất chấp cái sự bất công đối với nhà thầu không có giấy phép. Có phải là bất công cho người đó không? Có chứ. Nói về cái phương diện tư thì có chứ. Tôi xây cho quý vị một cái căn nhà, tôi xây cho quý vị một cái căn phòng rất là đẹp. Tất cả những gì quý vị muốn, nó đều được thể hiện hết. Nhưng mà vì tôi không có giấy phép xây dựng, cho nên tôi không được trả tiền á. Luật nói như thế mà. Nhưng mà nếu cái người mà chủ nhà, sau khi cái người xây dựng đó, xây một cái căn nhà đó hay xây một căn phòng đó tốt như vậy, đẹp như vậy, theo như ý mình muốn như vậy, cái người chủ nhà có đành lòng không trả tiền cho cái người xây dựng đó không? Nói trên phương diện tình cảm tôi nghĩ là không. Nhưng nói trên phương diện pháp luật, cái người nào, người chủ nhà đó không trả tiền cái người xây dựng đó, người xây dựng đó không làm gì được hết, tại vì họ không có cái bằng xây dựng. Đây là cái sự khó khăn cho tất cả nhiều người. Tôi biết là như vậy. Khó lắm. Nó vì chúng ta phải quyết định giữa hai cái tâm trạng, một cái tâm trạng pháp lý và một cái tâm trạng tình cảm. Thì mình phải làm như thế nào? Tùy mỗi người thôi. Hả? Nhưng luật nói như vậy đó. Luật nói cái 13007 tức là 3001 tức là cái điều khoản 3001 này, nó thể hiện một cái quy định của pháp luật rằng với cái rằng là cái tuần cái tầm quan trọng về cái việc ngăn chặn những người không có giấy phép tham gia vào hoạt động kinh doanh theo hợp đồng mà không có cái giấy phép. Cho dù cái hợp đồng đó nó lớn đến cỡ nào, cái việc mà cái người vi phạm cái điều luật không có cái giấy phép đó, không thể nào vào tòa đòi bồi thường cái số tiền mà cái thời gian họ đã bỏ ra để làm cái công việc này. Và vì vậy, một nhà thầu không có giấy phép không thể thu hồi được theo cái giá hợp đồng đã thỏa thuận hoặc cái giá trị hợp lý của nhân công và vật liệu. Tại sao cái việc này tôi đưa đến cho quý vị? Trong những ngày này bao nhiêu người muốn sửa sang nhà đẹp để mà đón ăn mừng lễ, đón gia đình về. Họ không để ý đến những cái gì luật đưa ra. Họ chỉ biết rằng là cái người này được giới thiệu. Cái người này cho dù không có cái giấy phép nhà thầu của tiểu bang California cung cấp cho họ, họ vẫn có thể làm công việc xây dựng. Hoặc là đây là một trong những cái trường hợp mà quý vị cần phải để ý. Cái người này nói tôi có giấy xây dựng, tôi có bằng xây dựng. Họ đưa ra, quý vị có đọc không? Tên người này là, tôi không biết, thí dụ như tên người này là Michael đi. Michael là một cái tên rất là thông dụng. Và trên cái bằng xây dựng đó, nó có một cái tên Việt Nam. Nó có tên Việt Nam là Minh đi. Cái người chủ nhà nói tại sao tên của anh là Michael mà trên giấy tờ này xây dựng là Minh. Ồ, đó là tên Mỹ của tôi, tên Việt Nam. Trên bảng xây dựng tôi phải dùng cái tên hợp pháp là tên Việt Nam. Quý vị nghĩ cái người chủ nhà họ có biết khác biệt không? Có thể không? Hầu hết là không. Họ nghe cái họ nói ồ đúng rồi có lý thôi được rồi. Nhưng cái mà tôi nói với quý vị là quý vị cần phải lên trên mạng lưới của hội đồng bộ xây dựng, quý vị check cái bằng xây dựng. Ô nhưng mà khi check thì rõ ràng là cái người này có cái bằng xây dựng. Thế thì quý vị vướng vào một cái tình trạng gì đây? Quý vị vướng vào một cái tình trạng lừa đảo. Vì cái người đó không phải là cái người có cái bằng xây dựng đó, mà họ dùng cái bằng xây dựng của người khác để làm cái việc đó. Trong cái trường hợp này, quý vị không có thể tránh khỏi được. Làm cách nào để quý vị có thể tránh khỏi được? Quý vị dùng reference, tiếng Mỹ gọi là reference, tiếng Việt Nam gọi là tự nhiên cái tiếng đó gọi là hỏi những người mà làm với cái người này trong quá khứ ấy. Hả? Ok, quý vị gọi cho họ, tôi có mướn cái người này và hình như là ông cũng có nhờ cái người này làm phải không? Cái người này như thế nào, rồi cái người này làm việc như thế nào? Tôi không biết, tùy theo từng trường hợp của mỗi người, tôi không thể đi vào chi tiết được, nhưng mà quý vị biết nó rất là khó hả? Khi đi đến cái mực này thì rất là khó. Nhưng mà vẫn là quý vị phải check và xem là họ có cái bằng xây dựng hay không. Và khi họ có bằng xây dựng thì như chúng ta được bảo bởi tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Đó là những người này họ hiểu những cái việc cần thiết phải làm, họ có những kỹ năng về làm việc xây dựng, họ hiểu những cái điều luật căn bản và những cái quy tắc của làm việc của cái nội địa nơi họ làm. Tức là ví dụ như nếu mà họ làm ở quận hạn này thì nếu họ xây căn nhà hay căn hộ hay căn phòng gì đó, họ có phải lấy cái giấy phép hay không, rồi chúng ta đi đến những cái vấn đề khác. Giấy phép là giấy phép mà người chủ nhà đi lấy hoặc là cái người xây dựng lấy, tùy theo từng trường hợp một. Chúng ta đi đến cái mức mà chúng ta phải nhờ đến luật sư thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu ra và cẩn thận để ý đến những gì chúng ta cần phải làm để cái người xây dựng đó họ hiểu rằng là ồ, cái người chủ nhà này họ đi đúng phương hướng, họ cần cái bằng xây dựng của tôi, họ check, họ đã hỏi những cái người tôi đã làm việc với những người khác trong quá khứ và họ biết tôi làm được việc, thì tôi sẽ không lo lắng gì hết, tôi sẽ bắt tay vào làm việc và tôi biết là người chủ này họ sẽ trả những cái tiền này cho tôi. Và nếu người chủ nhà này không trả thì cái người xây dựng bây giờ có cái cơ hội để đưa cái hồ sơ này lên tòa để đòi được bồi thường. Và trong những cái hợp đồng quý vị phải có cái điều khoản về luật sư phí, phải có ai thắng cái hồ sơ thì sẽ yêu cầu tòa cho được tiền luật sư. Quý vị lúc nào cũng nghĩ rằng là ô, tôi đâu có làm gì sai đâu, tôi thua thì họ phải bỏ tiền ra họ trả cho tôi. Cái suy nghĩ đó nó quá đơn giản. Nó được truyền từ người này qua người khác và nó không có căn cứ. Cái người nguyên đơn này đưa cái hồ sơ này ra tòa để thưa cái người chủ công ty mà đã nhờ một cái công ty xây dựng xây cho họ một cái shopping center lớn lắm, cái hồ sơ này lớn lắm. Nhưng cái mục đích ở đây là gì? Cái mục đích ở đây là cái câu hỏi trong cái hồ sơ này là cái vấn đề là cái người mà đứng ra đóng cái vai trò quản lý xây dựng, và nếu họ có làm những cái điều khoản, những công việc mà liên quan đến việc một người cần có cái bằng thầu xây dựng, họ có thể tránh đi cái việc mà cần có cái bằng xây dựng đó không, dưới cái điều khoản đã được đặt ra 7028, 7031, để rồi họ có thể yêu cầu được trả những cái chi phí mà họ đã bỏ công ra làm cho cái người chủ công ty mà muốn xây dựng một cái shopping center hay không. Chúng ta nói đến đây là chúng ta phải nói đến một con số tiền rất nhiều nhiều lắm. Ok, cái người nguyên đơn họ đưa ra cái hồ sơ này, họ thưa cái người chủ công ty đã yêu cầu xây dựng một cái shopping center, họ nói rằng là cái hợp đồng họ ký với cái công ty này á là để họ làm những cái việc về cái vấn đề quản lý xây dựng chứ họ không làm công việc xây dựng. Họ nói rằng là nếu mà họ làm cái công việc quản lý xây dựng, họ không cần thiết để có cái bằng xây dựng. Họ chỉ là một cái tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý xây dựng cho những người chủ sở hữu tư nhân muốn phát triển cái bất động sản thương mại. Cho nên cái việc mà cần giấy phép để xây dựng nó không có đòi hỏi dưới cái điều khoản 7026 và 7031. Còn cái người bị đơn thì nói rằng là vì cái công ty này có làm những việc liên quan đến xây dựng cho nên họ cần phải có cái bằng xây dựng, Và nếu họ không có cái bằng nhà thầu đó thì họ không được đòi bồi hoàn số tiền hay thời gian họ đã bỏ ra. Nhà thầu đó là một cái thuật ngữ, một cái từ ngữ mà nó đồng nghĩa với cái công việc, với cái chữ, xin lỗi, với cái chữ là người xây dựng. Sao? Dựa trên cái điều khoản 7026. Nếu cái người xây dựng phải bị đòi hỏi dưới cái điều 7026 thì họ phải có, họ bắt buộc phải có một trong ba cái loại giấy phép nhà thầu: tổng thầu thiết kế, tức là general contractor; tổng thầu xây dựng, tức là họ là cái gì? General contractor là tổng thầu xây dựng, còn tổng thầu thiết kế là engineering contractor, hoặc là họ là contractor với những cái bằng chuyên môn. Thì theo định nghĩa của 7026 á, cái điều luật 7026 á, thì nhà thầu là bất cứ người nào cam kết hoặc đề nghị cam kết hoặc có ý định, có năng lực để cam kết hoặc đệ trình một đấu thầu, hoặc tự mình hoặc bởi thông qua một những người khác, là những người xây dựng khác, để xây dựng, thay đổi mà sửa chữa hoặc thêm vào hoặc trừ đi hoặc cải thiện hoặc di chuyển hoặc phá hủy bất kỳ cái tòa nhà, bất kỳ cái đường cao tốc nào, bất kỳ cái đường bộ, bãi đậu xe, đường sắt. Đây là những cái giấy, những cái chữ trong những cái định nghĩa liên quan đến cái điều khoản 7026 để nói rằng là cái người đó cần phải có cái giấy thầu hoặc là cái bằng xây dựng nguyên đơn. Tức là cái công ty này họ nói chúng tôi đâu có phải là cái người cam kết những cái việc đó, chúng tôi ký một cái hợp đồng và cái hợp đồng đó là cái hợp đồng nói về cái việc quản lý xây dựng, chứ chúng tôi không có làm việc xây dựng. Công việc của chúng tôi là để hỗ trợ và điều phối các hoạt động của những người lao động làm việc để hoàn thành cái nhiệm vụ được giao bởi cái công ty muốn xây cái shopping center này. Chúng tôi là những người kiểm soát kiểm soát chi phí. Chúng tôi là những người cung cấp cho quý vị những cái liệt kê, những cái hoạch định về chi phí. Chúng tôi là những người liên hệ với những người xây dựng, những người lao công để mà muốn bảo đảm cái thời gian làm việc và những cái công việc làm của họ để mà cho nó có kết quả tốt cho cái người chủ công ty muốn xây dựng cái shopping center. Khi ra đến tòa sơ thẩm nhìn vào cái sự trình bày của hai bên, thì tòa sơ thẩm quyết định cho cái bên bị đơn được thắng, tức là bên cái công ty đã nhờ cái người nguyên đơn làm quản lý cái việc xây dựng. Người nguyên đơn kháng cáo. Người nguyên đơn nói với lại chánh án ở trên tòa kháng cáo: chúng tôi đâu có cam kết để làm việc xây dựng đâu. Chúng tôi cam kết để làm việc quản lý cái việc xây dựng. Chúng tôi cam kết không để mà hỗ trợ cho cái công ty xây dựng xây cái shopping center này thôi. Chứ chúng tôi không có làm cái việc xây dựng, vì vậy chúng tôi không cần phải có cái bằng đó. Luật không nói chúng tôi phải có cái bằng đó. Chánh án ở trên tòa kháng cáo đồng ý với cái sự tranh cãi của nguyên đơn. Nhưng một trong những người chánh án ở trên tòa kháng cáo đã phản đối. Chánh án này nói rằng là đây là một cái trường hợp trong một cái việc mà có những cái ấn tượng đầu tiên, là khi cái người đóng vai trò quản lý xây dựng nhưng họ làm nhiều cái dịch vụ của một tổng thầu xây dựng, họ không thể không có cái giấy phép xây dựng. Và chánh án kháng cáo của phản đối này cũng nói là luật giấy phép nhà nước cho những nhà thầu những cái bằng xây dựng để ngăn chặn các nhà thầu không đủ năng lực và vô đạo đức săn lùng mọi người. Tức là họ ra ngoài đường đó, họ ra ngoài cộng đồng đó, họ tìm những cái người cần Làm cái này cần làm cái kia, họ nói tôi làm được mà họ không có bằng, mà những người mà trong cộng đồng họ đâu có biết rằng là họ cần phải có cái tờ giấy xây dựng, cái bằng xây dựng, họ phải phải xem có cái người này thật sự có phải là người đó hay không. Vì vậy tôi mong rằng là khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề liên quan đến nhà thầu, đến xây dựng, quý vị phải cẩn trọng hơn, cẩn thận hơn. Ok, làm việc những gì đúng theo như những gì mà Bộ Xây dựng đã đưa ra. Tiền deposit đặt xuống chỉ là 1.000 đồng thôi. Người nào yêu cầu hơn như thế là quý vị không làm việc với họ. Thiếu gì người ở ngoài đó làm việc này, thiếu gì người giúp cho quý vị làm những công việc này cho nó đúng. Ok, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về hình sự, dân sự, những vấn đề về luật gia đình, luật hợp đồng, những vấn đề về thương tích tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Thành cảm ơn tất cả những sự giới thiệu, những lời khen, những lời cộng tác, những sự hỗ trợ của quý vị trong công việc làm của chúng tôi. Chúng tôi không biết làm cách nào hơn ngoại trừ cầu xin ơn trên ban cho quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và cuộc sống được ấm áp trong những ngày tháng sắp tới. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori với những luật sư di trú, hình sự, dân sự ở văn phòng của chúng tôi xin luôn luôn được đón tiếp quý vị và chúc cho quý vị thật nhiều bình an trong cuộc sống này. Xin trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và sang một tháng mới thật nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cổ, luật lương bổng bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ đảm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả khắp mọi nơi luôn sang một ngày mới, rồi chúng ta có những ngày cuối năm đón Giáng sinh, đón năm mới, xong rồi lại Tết ta nữa. Chúc tất cả quý thính giả thật là nhiều sức khỏe, có những ngày tháng vui bên cạnh gia đình và những người thân thương. Quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang là trên con đường đi công việc gì đấy, chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Và quý thính giả nào có đi phỏng vấn hay là đi thi bằng lái, bằng viết gì đấy, hoặc là đi làm bất cứ công việc gì, hôm nay Khánh Thi chúc quý thính giả gặp thật là nhiều may mắn nha. Một lần nữa cảm ơn quý chủ nhân các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình phát thanh Sài Gòn Radio ngày hôm nay.